Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Con người từ đâu đến. Khi chúng ta vừa sinh ra đã cất tiếng khóc chào đời, dần lớn lên, trưởng thành, gặp nhiều sóng gió đời thường, rồi thức tâm đi tìm lại chính mình, chúng ta tự hỏi chúng ta từ đâu đến. Song song với sự phát triển của khoa học vật chất, lại có khoa học huyền bí, và chúng ta tự mình kiểm chứng qua sự dày công khai triển tâm linh bằng cách hành thiền như những vị đã thành đạt trước đây. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng hay nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Phần hồn là một tiểu linh quan chiết từ đại khối linh quan của Thượng Đế. Hồn mang xác mượn từ tam thập tam thiên xuống trần, và từ bảy ức niên mới hình thành một thể xác duyên dáng này. Thân người khó được, tại sao là như thế? Phần hồn con người nhập xác như thế nào và ngự nơi nào? Ngoài phần hồn còn những phần nào chung sống trong tiểu thiên địa là thể xác này? Nhiệm vụ và sự tổ chức sắp đặt như thế nào? Sau đây là trích lược lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta bước vào lĩnh vực huyền bí và tìm hiểu thêm về sự hành thành, cũng như tìm hiểu thêm về nguồn gốc của con người. Xin mời các bạn theo dõi.
Cho nên từ Đức Phật, Di Đà, rồi tiến chiến tới Xá Lợi là gì? Là điểm liên quan đó chứ có gì. Các bạn tu ở đây các bạn cũng hiểu được Thượng Đế giảng chân lý, cũng thấy rõ bạn là một điểm liên quan chiết từ Thượng Đế mà ra. Rồi bây giờ phải quy nguyên trở về điểm liên quan không? Lúc đó là nhẹ nhõm rồi. Và sang chói vô cùng, muốn đi đến đâu đi, ai nhắc là mình tới. Mình cứu người ta mình không có kể công, liên liên mà không có kể công, mới thật sự là Phật tâm.
Khi trở lại với hồn nhiên, tự nhiên và hồn nhiên, chúng ta thấy rõ phần hồn chúng ta là vô sanh bất tử. Tại chúng ta dấn thân trong cảnh đời, kích động và phản động, tạo loạn cho chính mình. Có một cái tiểu thiên địa, nước, lửa, gió, đất hợp thành, mà không trật tự. Không trật tự là loạn chứ gì nữa. Hiện tại chúng ta ở trong công phần này, không trật tự tức khắc là phải loạn. Chúng ta làm người hiện tại chưa hiểu nguồn gốc ta từ đâu đến đây. Sự thật là chúng ta từ thanh nhẹ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian. Cho nên trí óc của mọi người không có ai chịu thua ai hết. Nhưng mà tìm chưa ra lối thoát cho chính mình. Chính tôi ở trong đó. Sau một thời gian kích động và phản động của tình đời đã làm tôi cực khổ hết sức. Tôi có trí óc, tôi hiểu được chữ nghĩa, tôi có sáng suốt, biết ăn uống, biết ăn mặc, nhưng mà không có cứu tôi được. Thì tôi cũng quen những vị bác sĩ, học đủ thứ nhưng không thể cứu lấy ngài được. Tôi làm bạn những người đó, tôi đọc những cuốn sách đó, và tôi thấy người cũng vẫn vấn vương trong cái nghiệp duyên từ nhiều kiếp, mà những chính tôi đã tháo gỡ được, tôi mới thấy rõ như vậy. Tôi cố công tìm nơi chỗ này, ông lên bà xuống, bất cứ chỗ nào tôi cũng đi để tìm tại sao tôi có sự hiện diện trên mặt đất. Cuối cùng tôi tìm ra chúng ta có xác, có tâm linh, có phần hồn. Phần hồn là nơi thoát, sự sáng suốt của chúng ta là phần hồn. Chúng ta vỏn vẹn nhập xác chỉ còn một chút sáng suốt để hương thua và giỏi lắm của tình tiền duyên nghiệp, rồi tạo khổ cho nhau mà thôi.
Thế thầy, còn tam thập tam thiên là như thế nào?
Tam thập tam thiên là phải qua hạng bảy tầng trời của thể xác, rồi bước lên sáu tầng bên trên mới thấy.
Thế thầy, sáu tầng đó như thế nào?
Sáu tầng là mình đi lên cái đại thiên thế giới này ha, rồi đi lên tới trung thiên, giáp giới trung thiên nó cũng một tầng, rồi tới trung thiên, rồi tới bồng lai. Ha? Rồi từ đó là bốn giới rồi ha? Rồi đi tiến về vượt khỏi bồng lai là để đi tới cái chỗ giới hư không. Rồi đi tới hai hư không đại định thì lúc đó nó không còn màu sắc. Bồng lai còn màu sắc, còn quần áo, còn ăn uống, còn đòi hỏi. Cái này cứ muốn cái gì nó ra cái đó. Còn cái đi lên tới trên cái hư không đã định. Mới thứ tam thập tam thiên. Mà từ đó rứt xuống lần lần xuống thiên. Cũng như tôi cách nghĩa cái ly hồi nãy. Rứt xuống. Hỏi cái ly làm sao nó động được, nhưng nó nhờ cái thanh khí bên ngoài. Cái hư không đã định ở bên ngoài. Nó mới chuyển vô trong cái ly. Thì cái, nó chiếu vô trong cái ly, cái ly. Cái nước trượt đó nó xuống, nó mới thành con quang sống, bay ra thành con mũi. Đó, chút hồn đó, con mũi bay ra. Đi.
Khổ lắm, dễ gì có cái xác con người.
Nhưng mà tại sao lại một ức kiếp mà không làm triệu kiếp hay là không làm một
ngày? Bảy ức niên.
Dạ, tại sao cái số nó phải là bảy?
Phải bảy ức niên mới hội tụ thành được. Là biết bao nhiêu công chuyện không? Thì bây giờ tất cả những cây cối này cái nọ nó lần nó hội tụ lần rồi tới nó mới hoạt động, nó đi được trên mặt đất, rồi con thú rồi tiến hóa lần thay đổi lần tới con người, nó dông dài như vậy, nó bảy ước niên mới hình thành được, chứ không phải khi không hình thành đâu, không phải dễ có. Cho nên nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, cái xác mình khó có lắm. Bây giờ mình may mắn được cái xác, được làm người. Pháp năng, cái pháp mà khứ trực lưu thanh mà giải bỏ những sự phiền muộn sai quấy trong óc rất khó kiếm. Pháp nào cũng bày động thêm thôi. Mà cái này mình làm thét nó giải ra. Soi hồn pháp luân thét rồi nó bớt nghĩ chừng đời, nó thanh nhẹ đi. Khó kiếm lắm, khó kiếm được cái pháp tốt. Pháp nhiều lắm.
Cho nên khi chúng ta biết được cái xác này không phải xác của ta, lấy gì chứng minh? Nếu xác này là xác của ta chết ta có cơ hội ôm nó đi chôn. Ta không có cơ hội cho ôm nó chôn. Thì của ông trời, của thiên trả địa, ta không có cơ hội. Nhưng mà ta có cơ hội đi với cái tâm thức của chúng ta, đi với cái sự hiểu biết mà chúng ta đã thâu lượng được trọn bao nhiêu kiếp, ôm lấy mà đi, lấy gì chứng minh? Cho nên ở thế gian này có người ra đời học được bác sĩ, người kia cũng người ta mà là chỉ học thợ mộc thôi, có phải trình độ khác nhau? Người kia cũng người ta mà chỉ làm nghề thợ máy thôi. Thế rõ chưa? Mỗi người một trình độ, ôm lấy cái trình độ, ôm lấy cái tâm thức đó mà tiến hóa. Còn ông bác sĩ đi làm thợ máy làm được, ông thợ mộc đi làm bác sĩ làm được. Tại sao? Vì cái tâm thức ta tới đó thôi, trình độ ở tới đó thôi. Cho nên chứng minh các bạn đã ôm cái tâm thức xuống quả địa cầu này, xây dựng cái quả địa cầu, thì mỗi người một nhiệm vụ và một công việc có hết. Nhưng mà làm được tiến hóa không nên nôn nóng. Khi chúng ta hiểu được, ta tìm được cái pháp, tìm được nguyên căn của chính chúng ta, thể xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, và chúng ta đi tìm về con đường siêu nhiên để tự thức, để điều khiển cái khám lớn này. Nó đang giam chủ nhân âm là giam ta đây. Cái gì giam được căn lực trần? Nó lôi cuốn, nó kích động, nó phản động, nó làm cho chúng ta càng ngày càng động thêm, bước vào trong phạm vi nhỏ hẹp, so đo và không có tiến nổi. Thì nó quá ra ta là cái điểm mà nó thừa tiếp với thân điểm, nó hiện hình cũng như người thế gian có gì đó. Thì lúc đó là cái thần hồn là chủ nhân ông. Như lai bản thân mình từ trước mình xuống như thế nào mình về như vậy. Mình hòa tan với các giới, mình cùng la hán là mới chứng phẩm thiên gia. Chúng ta người thế gian mà không phải ở thế gian, mình đi được mà. Mình thấy mình đâu phải ở thế gian đâu. Mà nhờ cái gì? Nhờ cái thủy điển tương giao mà mượn cái trớn đó mà mình đi. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển, làm nó rung lên bộ đầu rồi chặt nó ra. Phật Phật trên trung tiên này.
Đừng có nói rằng ông kia ông tu hay hơn tôi, bà kia bà tu hay hơn không. Tôi đi đến đâu được đến đâu. Mỗi người biết như vậy thì cộng đồng nhân gian sẽ đem lại sự thái bình. Và cả không chủ trụ sẽ bằng an nhạc trội lâu trước đo rước các bạn trở về nguồn cội. không có bạn nhận bỏ. Các bạn cái căn từ trên giáng lâm xuống thế gian chứ không phải là ở đây tạo ra bạn đâu. Cái hình thù này là giả tạo đâu, không phải sự thật. Bạn đâu có sắp đặt được. Lúc bạn chết bạn ôm xác đi chôn được đâu. Không, nó là một cơ cấu kích động để cho các bạn thức tâm mà thôi. Mà nó là quyền năng tối hậu để cứu Phật học. Nếu các bạn không hiểu và hướng ngoại cho ta là hay là giỏi, cống cao ngạo mạn, tự thức, đè bẹp người khác và quên sửa tâm thức của mình để tiến hóa, thì lúc đó không có bao giờ cắt được ai. Chính mình chôn mình và chính mình giết mình mà thôi.
Rồi hiện giờ có những phần hồn khác tách ra Thượng Đế nữa mà sao lại không là liên tục hoài? Nó liên tục hoài, nó cái lên cái xuống, cái lên cái xuống có. Thành ra cái vũ trụ nó mới còn. Còn nếu không thì cái vũ trụ đâu còn, sụp rồi. Vũ trụ làm việc với ai? Làm việc với quảng vạn linh chứ đâu có, đâu có làm việc cho một ông Thượng Đế. Nhưng mà vạn linh hợp lại thì một đại hợp. Thấy không? Nói tiểu tiểu ức ức nhưng mà rốt cuộc được quy có một đạo mà thôi. Không có nhiều đạo. Ở thế gian nói đạo này đạo kia đạo ngọn, chỉ có một đạo. Một cái đạo không không gian không thời gian là thanh.
Con kính xin Đức Thầy dạy cho chúng con biết là phần hồn nhập vào thể xác của đứa bé mới sanh vào lúc nào? Lúc còn trong bụng mẹ, từ lúc hình thành vào thai, hay là lúc đứa bé lọt lòng mẹ? Ngày sanh tử vi của con, của con người có đúng là ngày mà con người nhập thế xuống trần gian hay không? Có phải là từ lúc ấy con người có định mệnh an bài hay không? Và định mệnh có thể thay đổi được không? Con kính cảm ơn Thầy.
6 tháng là luồng điển quy định đã chiếu vào thai rồi. Khi nó ra đời sẽ chỉ có tiếp tục thôi. Tiếp luồng điển là tiếp tục sang hơn. Cái số của người ở thế gian có số tùy theo bây giờ giấc sanh khác. Đó là luận về số. Đối với người tu không có luận số. Người tu về vô vi là thoát ngũ hành, không đứng trong số. Người vô vi không tuổi, không tên. Nó là người ánh sáng rồi. Linh căn là ánh sáng. Nó là không tuổi, không tên. Vô vi không tuổi.
Vậy khi mà chúng tôi muốn tìm cái hồn ra thì phải tìm cái hồn ở đâu đến rồi mới mở cho cái hồn đi. Thì cái hồn của con người ấy, nhập xác từ bộ đầu xuống qua cái xương sống, đưa qua cái thận giam hãm trong con tim. Cho nên con người cứ chỉ lo âu cái chuyện mặt tiền mà thôi, quên khi đặt thành sân si quanh quẹt không đứng đắn.
Thì bây giờ nói cái thai 6 tháng có cái hồn. Nhưng mà con người nói rằng con nít nó ra đời tới 12 tuổi nó mới có cái hồn. Cũng có người nói được. Vì con người nó mỗi ngày càng trưởng thành lên thì nó mới hội tụ cái sáng suốt của chân hồn của nó. Cho nên cái hồn không có thể nói được. Cái xác là sự sắp đặt của vũ trụ, nó là một quy luật. Và khi mà có thai á, thì cái tia sáng quyết định cái định mạng của người nào nhập gia cư người nào, để đền ơn hay là phá hoại hay là trả thù, tùy theo cái duyên nghiệp, thì nó đã có sắp đặt rồi. Sau 3 tháng cấu trúc thành hình là nó đã có sự sắp đặt. Còn cái hồn mà trưởng thành mạnh hơn á, thì có khi 6 tháng đó, hay là ra đời rồi ra khỏi thể xác mẹ, hồn mới thật sự xâm chiếm mạnh hơn. Cũng là cái nguyên căn đều có sắp đặt hết, nhưng mà cái mạnh cái yếu. Cho nên người nói khi nó ra rồi mới có hồn. Có người nói là 3 tháng nó đã có rồi, vì sự hiểu biết vô cùng của con người. Cũng như bây giờ cái chị mà làm bánh thì chỉ sắp đặt đâu đó đàng hoàng rồi. Nhưng mà giờ nào chỉ cho thêm mật, giờ nào chỉ cho thêm đường, giờ nào chỉ cho thêm muối. Cái đó làm sao mà con người muốn hiểu, hiểu để làm gì? À, muốn hiểu cái hồn mấy tháng nhập xác để làm gì? Vì vậy ta hiểu đơn giản là con người cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Và không, thế gian này không có một người thứ nhì nào có thể tạo ra con người được. Cái đó là cần thiết để hiểu vị trí của chúng ta ở mặt đất và vũ trụ này. Cái đó là cần thiết của con người. Còn cái chuyện kia không cần thiết. Khi mà hiểu được vị trí của mình thì hiểu được cái nguyên lai bổn tánh từ bao nhiêu tỷ năm rồi. Thành ra cái âm thanh của các bạn nói ra đâu các bạn muốn chế nó được đâu. Chế không được. Có người nói như vậy, người nói như kia, mà âm thanh cảm động hay là âm thanh không cảm động, âm thanh nói vừa mở một câu là chọc giận người ta liền. Mà có những âm thanh nói là truyền cảm trong tâm thức người ta liền. Thì từ đó cái âm thanh để xác nhận gì? Trình độ. Cái trình độ mà biết được trình độ rồi mới biết được cái hồn. Cái hồn âm này nó ở cõi nào? Âm thanh ổng nó mới vậy. Cái hồn của bà này bà ở cõi nào? Âm thanh bà mới vậy. Mà bà hiện tại đang ngự ở cõi nào trong cơ tạng của ổng, của bà? Bà đang ngự trong gan thì tiếng nói bà khác. Bà đang ngự trong tim, tiếng nói bà khác. Bà đang ngự trên đầu, tiếng nói khác. Mà ngự trên sơn đình, tiếng nói khác. Cho nên đều có vị trí. Mà đối với người phàm mà chúng ta nói à, 3 tháng có hồn, 6 tháng có hồn, 1 năm có hồn, không có lợi ích gì hết. Nghe qua như nước đổ la môn, không có cái gì hết. Mà cái thực tế và con người chỉ cho họ thấy rõ, khai thác lấy họ và đã thấy cái chân hồn của họ và thấy trình độ của họ thì họ mới chịu khiêm tốn học hỏi luật trời. Lúc đó cái đó là cái cần thiết của nhân sinh. Còn cái hỏi về cái hồn 3 tháng 6 tháng chẳng qua họ nói vậy chứ mình đâu có biết. Rốt cuộc mình cũng chỉ hỏi ẩu rồi ông kia cũng không biết phải nói thật hay nói láo. Thấy chưa? Cái đó không phải chuyện quan trọng. Cái quan trọng là cái tự tu tự tiến trở về với chân tâm kiến tánh sửa tiến tới vô cùng mới thấy vị trí của mình.
Một đứa trẻ từ lúc mới sanh ra đời tới lúc khoảng 11, 12 tuổi thì chúng nó học những cái gì ở cái thế gian này?
11, 12 tuổi nó tới, từ sanh ra tới 12 tuổi nó là một thần đồng. Nó chưa phải là con mình. 12 tuổi mới bắt đầu là con mình.
Thì sao có cái giai đoạn đó?
Phải có giai đoạn đó. Nó xuống đây rồi nó trong cái... Khi nó xuống là nó... Tâm thức của nó lúc nào cũng trong lành. Không có bị ô nhiễm từ 1 tới 12 tuổi. Tánh tự nhiên. Từ 12 tuổi trở đi đòi nhiều chuyện và nó có đứa cái tánh sâu nó xuất hiện. Nó lao đủ chuyện hết. Rồi nó bước vào trường đời rồi. Lúc đó nó phải gặp phải kích động và phản động. Tùy theo sự giáo dục của cha mẹ. Để cho cái phần hồn nó càng ngày càng tiến lên. Nó lớn chút, nó muốn xa cha mẹ nó, để nó sống với bạn gái hay là bạn trai, cũng để xây dựng cho phần hồn nó mạnh lên. Cho nên, nó có bạn trai rồi, nó chán bạn trai, nó tiên được chút. Khi mà nó chán cái cuộc tình yêu của nó lại muốn đi tìm chân lý. Cho nên nhiều người, nó bị thất bại về tình yêu, là nó đi thích đi nhà thờ nhiều hơn. Cầu nguyện. Để giải cái tâm buồn của nó. Cho nên Thượng Đế sắp đặt rất tinh vi để đưa Ngài, đưa con Ngài trở về với chân lý. Cho nên cha mẹ trả nợ được ngày nào thì trả ngày nấy trong bằng lòng mà thôi. Nhưng mỗi một người nó sẽ tìm về con đường chân lý. Cho nên những xe hơi chạy ngoài đường, xe đủ loại xe, nhưng mà rốt cuộc cũng về một chỗ mà thôi. Vì nó chỉ khởi chạy bằng một cái hơi mà thôi. Xe Renault, xe Peugeot mắc tiền, xe Mercedes mắc tiền. Mà nếu không có hơi chạy không được. Còn mình ở đây cũng vậy, cũng có cái xe hơi mà không có hơi nó chạy không ra. cái xe hơi này của Chúa tạo, rốt cuộc rồi mình cũng phải trở về với nguồn cội.
Thầy có nói gì về hồn và vía, từ ngày đó ta làm sao có biết nào một ta ở đâu, biết là ở đâu, mà trong cái hồn không mà vía đó, hai người đó có cảnh nhau không, là hồn rất ngắn biết vía rất ngắn hồn.
Khi mà không biết á còn phải lắng áp cũng như tình vợ như chồng ở thế gian. À, khi mà sáng suốt rồi không, lúc nào con hồn sáng suốt, phải có gì phải hỏi bà, phải làm. Thế là gì? Bởi vì cái vía là tay chân, miệng lưỡi là ngoại giao bên ngoài, cho phần hồn, cộng hưởng. Mà mình đi ngược lại, nó lộn xộn. Cho nên người tu thanh tịnh thấy rõ cái vía rồi. Cái gì mình cũng phải tương đương như nhau, không nên làm. Cho nên lúc đó con người không có dám dục phải. Cái chuyện là đáng làm thì bà biết ok mới làm, bà biết không ok không làm. Thì cái đường đạo không có bị suy thoái. Dù làm cái gì mà bà biết đồng ý thì không có bị suy thoái. Không nó phá. Nó ngược lại. Khổ lắm.
Kêu bằng hồng trần. Hồng trần. Cho nên trái tim luôn luôn là có màu sắc hồng. Nhưng mà đó nó có một cái sức hút rất mạnh. Nó hút cái thanh điện là phần hồn. À, nó luôn luôn nó hút cái phần hồn. Vừa tới bản thể là thấy vô rồi. Rất rất mạnh. Cho nên con người mà chết, xác chết nằm đó, mình tới bên đó, mình thấy cái ngực mình nặng liền, bị đối phương nó hút. Cái sức hút của hồng trần rất mạnh, chỉ thiên địa có hồng trần. À, rồi còn cái vía thì cũng có cái sức hút của tứ hải. Nó thuộc về âm, có sức hút của tứ hải, nó hút cũng rất mạnh. Nó cũng luồng điện, cho nên nó xuống tới đó thì giam giữ. Thì giam giữ tại sao? Khi mà giam giữ, bởi vì nó công việc làm giải quyết không hết thì nó cứ làm hoài, nên phải giữ. Tới đó thấy công việc có hoài, không nên. Nào, nó rằng
bởi vì nó luôn luôn vía cái hồ sau khi thanh lọc thì để chuẩn bị cho luân hồi, có hồn là phải có vía. Nó một cặp luôn luôn à, hai điều kiện đó là luôn luôn phải một cặp, có hồn có vía, có chánh thì phải có tà, có chủ thì phải có tớ, luôn luôn một cặp trong lúc giáng sanh. Nhưng mà ai xuống trước thì vía phải xuống trước để dọn đường cho cái hồn, dọn đường là sắp đặt trật tự để cho cái hồn nhận cái vía phải xuống trước. Luôn luôn như vậy, sắp đặt như vậy. Cái định luật luân hồi nó không được. Bởi vì nếu mà không có cái thể xác này, chỗ đâu mà cái hồn để được. Nhưng mà thể xác này là tập khoáng của trần tục, thì tổ chức của vía phải chịu trách nhiệm. Vũ tướng phải tới trước khi tâm thân tới. Thì xây dàng. Tại vì mắt phàm không thấy, cái lúc nhập xác nó hết sức khó khăn, nên nó coi nhập xác này. Hết sức khó khăn nó nhập được xác. Không phải dễ dãi mà được chọn cho chỗ đó mà để ta phải qua những cuộc thanh lọc, có người thanh lọc 5 năm 100 năm mới được hoàn thành chuẩn bị cho luân hồi thì nó khó khăn hơn là cái tu đi lên. Thì cái tu đó cũng tương đương phải ít nhất mấy chục năm nó mới hoàn nguyên được, thấy chưa? Không phải là nhập muốn nhập ai là nhập có, nó phải có trật tự quy củ chứ không có bậy bạ. Mà muốn nhập, muốn luân hồi đi nữa cũng phải qua học nhiều khóa lắm làm được con người. Không phải dễ, không phải dễ trở nên con người. Khó khăn lắm lắm. Phải có sự sắp đặt của bề trên là cái luồng điển. Khi nó giáng sanh thì chỉ có một luồng điển tương quan. Cái luồng điển đó, bây giờ cái điển ngoài á, về vía là nó có một luồng điển trượt thôi. Mà luồng điển đó thì tạo ra màu hồng là máu à, rồi nó lập lầm thành đầu tay chân rõ rệt à, lúc đó cái luồng điển liên hệ nó liên lạc mãi mãi với cái thần hồn đã đi được, thấy không? Cái thần hồn quy định đó đã lừa cái chỗ đó rồi, quy định cho nó phải nhập như vậy ở trong hoàn cảnh đó làm việc nhiệm vụ như vậy thì đúng kỳ nó theo thì sự liên hệ đó. Cho nên con nít trên đầu mà khi nó ra là luồng điển nó liên lạc ra vô dễ dãi, cho nên khi nó nằm một mình đó nó cười như ai nói chuyện, như nó chạy chơi, nó nằm chỗ mà như nó chạy chơi thì nó được tự do ra vô. Mà tới cái lúc mà nó cứng cái này rồi, bỏ ác cứng rồi thì nó làm chuyện đời thôi. À, nó phải qua cái lớp học của thế gian, học dục này kia, nó phải học lớp đó rồi nó chán ngán rồi nó mới trở về mở bộ óc. Mà những người bô lão không tu cái pháp này nhưng mà tới lớn tuổi rồi cái đầu y cũng mở, cái hồi nó xuống mở, bây giờ nó về phải mở à. Mà đối với đó là căn cơ nhẹ, còn người ác ôn không có mở ở chỗ đó.
Khi nó tụ ở tim, nhiều khi nó xuống gan cũng có. Thứ gì mà sân dữ nó chỉ xuống ở bộ gan nhiều thôi. Nó tùy theo cái cơ năng, căn cơ của mọi người. Nhưng mà đại đa số là ở tim. Người ở tim nó lại chịu tu, từ đó nó dễ giải thoát hơn. Còn người ở gan nói chuyện tu nó bỏ nó đi, không nghe, mất tâm được. Cái tim, mình nói cái tim bằng thịt nhưng mà đây nói về bằng điển. Cái cơ thể con người ngoài cái vật chất nhưng mà nó có cái điển hình. Cái điển hình đó nó cũng đại diện một cái tim à, trong đó nó cũng có đủ màu sắc, ngũ sắc, ngũ quan, lục sắc, thần quan để giam cái phần hồn ở trong đó. Phần hồn nhờ cái màu sắc đó mới sống, nó cũng thấy nó cũng ngon lành, nó không có bị cái gì. Rồi lúc mà nó tu sức khỏi ra cái chỗ này, nó mới thấy rõ, à, còn nhiều nữa. Xung quanh trước ngực này, căn sao chứ gì, bước ra này, bước xuống thân, cảnh lớn rộng. Còn cái tim về vật chất là một chuyện, nhưng mà mình nói đây về điển hình của cái tim, để tìm ra cái hộp.
Cái vía luôn luôn là để thuộc ở cái hộp. Dù cho nó hoạt động đi đến mấy, nó hiện ra là im bao này kia kia nọ hỗ trợ cho cơ tạng, nhưng mà luôn luôn nó là lệ thuộc của cái hồn. Cho nên ý của cái hồn nó bây giờ tôi muốn đi xuống Ấn Độ hay là tôi lên Paris thì cái kia nó phải đi ra. Cho nhiều người cứ biết nhẹ nó à, mang đi tôi đi Paris, nhưng mà cái chuyện xảy ra rồi thì nằm đó nó có cái giấc mơ. Thế như mình đã tới Paris và thấy những chuyện ai cũng mình đi tới, thế như là cảm kinh chứng rồi đó. Đó là những người tu cái biến còn nhẹ. Cho nên người ta nói là linh tánh mở trước, biết gì mà nó sắp xảy ra tai nạn gì hiện ra một màn rất rõ trong đầu óc. Nhưng mà cái tánh của chủ nhân ông không có nghĩ những chuyện dư bẩn mà ảo như vậy, luôn luôn có cái chỗ không tin, mà không tin đó mà thấy những chất kim bao ác mộng như vậy, nhưng mà luôn luôn giữ trì để xem thiên kỳ của con người có thực hay quá thật hay. Cho nên cái đó giúp đỡ cho mình chuẩn bị trước những chuyện này, và luôn luôn phật hồn luôn luôn là chỗ của cái bia, nhưng mà bia phải phục vụ luôn. Cho nên bây giờ chị thấy là cả ngày cả đêm chị lo chuyện gia can, chồng con, làm ăn rồi đấy như thế nào, không khác gì con người ở trong sòng bạc để lo gian bạc sắp đến thế nào. Thì cái bia lo cái đó, cái bia nó lo đủ chuyện hết. Nó thể hiện ở đâu? Thể hiện trên mặt của mình, vì thế là bên ngoài. Nó thể hiện mà cả đêm mình ngủ được trật lạc lo ai sẽ đi máy bay hay gì 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 xảy ra thì cái mặt được hay
không có cái thanh quan như những người thanh thản ngồi tu yên giấc nhà hạ trong lúc thanh. Thì mặt mày nó từ vi tây chủ nhân ông cũng có đòi hỏi, mà khi mà chủ nhân ông hồn đòi hỏi gì thì cái biết phải làm. Chẳng dù dù như ví dụ hai vợ chồng thấy sống chung một căn nhà, nhưng mà cái tánh ông khó chịu, tôi nói cho bà biết là tối nay nhất định tôi không ăn món đồ đó, là bà nói ông ăn là thôi, nhưng mà bà lo sửa chẳng có cái gì. Nhiều vậy là có món ăn tâm thương đó, mà ông cần nhận một chút mình trả lời một cách nghe là không cần biết đó ông, nhưng một chút nữa à, cái là vì phục vụ rất nhiều, nhưng mà cái hồn tu rồi cái biết rồi. Cho nên chỉ nhìn mặt người nào mà có tham thiện, cái mặt bản thân đó, người nào cũng có tham thiện, cái mặt bản thân họ. Sau khi tu nó khác, sau khi tu mà thanh nhẹ thì nó khác, mà sau khi tu rồi không thanh nhẹ nó phải khác. Chưa hoàn toàn chưa tu nó lại khác hơn. Đó, hoàn toàn chưa tu là mọi việc đổ đầu trên biến, đổ trên đầu biến, mọi việc phải bắt trên biến phải làm. Cái hồn người ta tránh nặng thì nhẹ là cái hồn hồn chạy về dưới lọt. Vợ chồng nhẹ là vợ làm nhiều quá là nặng sai bả nữa rồi. Không làm gì mà cũng nặng mà sai không nhiều bả. Nó dễ đó, cái lụng nó dễ. Một tu linh kinh thì cảm thích. Mình thấy chán rồi, không muốn tham gia bất cứ một cơ đâu nào, hay muốn bỏ yên. Và khi chúng ta mừng kể là cái mặt này là cũng có hơi. Và tu nhẹ rồi, nó hiện nguyên hình. Những cái mộng, những này kia kia nọ, nó họ thể bên tay mình. Nhưng mà cái đó, nếu mình tin nhiều, nếu mà cái kia nó hướng ngoại nhiều, người ta lo cuốn nó học lên một mức là một số trận. Cho nên lúc kia là người ta nghe những trung dung thăng hoa, những nghĩ hồn lúc nào cũng nghĩ nghĩ trực nhiên hiện ra ngồi rõ ràng, mà rõ ràng mà bạn mới thấy trình độ như hai bên. Cho nên tôi có biết cái bài học biết tình yêu siêu pháp à, để cho bạn đạo nghe đặt thấy nó mở trong mình có thể bàn thắng với nhau bất cứ những chuyện gì ở cả con người nhẹ. Trong lúc mà thật sự nhẹ rồi, hai người ra cơ đối chất nhau hay lắm, vô cùng thông minh chứ không phải dở đâu, biết không phải dở đâu, nó thông minh nhưng mà rốt cuộc cũng thua hồn chút xíu. Hồn lúc nào cũng là những gì kia đó, bàn dở như vậy.
Thầy trong trường hợp nếu mà biết tu muốn bệnh thì mình phải đối phó cách nào?
Đâu có muốn bệnh, nghe chủ nhân ông tu là bà phải tu, làm sao bà muốn bệnh được? Còn chủ nhân ông mà cờ bạc thì bà cờ bạc hơn, chơi bờ thì bà chơi bờ hơn, chủ nhân ông dạy bà mà nó thấp hơn mình một cấp.
Con đọc mấy bản sách, họ nói là mỗi một vị, mỗi một thầy, mỗi một vị tu sư có để tự ruột. Như vậy bây giờ là thầy có được nhận được những người để tự ruột
sách nói ý nghĩa là tự ruột của mình không, ý nghĩa là để tự ruột của mình không, mỗi người chỉ có một người tự ruột, ý nghĩa là để tự ruột hầu tu nhiều chừng nào cái nghĩa phục vụ nhiều chừng nào, đó là lúc có bạn ra nè.
Chính thưa thầy, có một bạn đạo đã thành công trong cái phương pháp pháp luân thường chuyển và đã có chỉ cho chúng con về trong lúc mà thở thì ở chỗ bộ phận cổ của mình nó có 9 đường gân như vậy. Thì bạn đạo đó cho đặt cái giả thuyết là 9 đường gân đó là cửu trùng đài. Vậy thì có đúng như vậy không, hay là cửu trùng đài là như thế nào?
Khi mà mình mở rồi nó có cửu trùng đài nằm phía sau này rõ ràng. Cửu trùng đài nó cũng như cái tháp cửu trùng á, mình bước lên có trật tự đàng hoàng. mà đó nó thâu ngắn vô. Còn cái những gân đó là kêu nó qua ở trong thất tầng la giọng. Ha? Còn cái cửu trùng đài nó có cái cảnh cửu trùng đài rõ ràng. Vượt qua khỏi Quỳnh Đình thì phải thất cửu trùng đài, mà cửu trùng đài rồi mới lên cửu khiếu. Mà có nhiều người nó tu theo cái phần điển giới, nó đi thẳng tiếp, trực tiếp luôn cái đó. Nó học hỏi một thời gian rồi trở lại nó mới ý thức được cái đó cũng có. Chứ còn cái gân ở trong cơ thể là nó thuộc về thất tầng la giọng mà thôi. Ừ.
Các cô đọc viên đó. Thì ông Tư cũng có giảng trong kinh này gì đó. Thì quy tụ nó cũng ở trong bản thể của chúng ta mà thôi. Cái cấp cô độc viên mà nếu các bạn không có tu, các bạn đâu có thấy từ cấp giới thành lập thông suốt, rồi các bạn thấy một sự dành riêng cho Phật học để phát triển vô cùng ở bên trong. Nếu không thiền không thấy rõ, tưởng là ngoại cảnh, tưởng là ở đâu, tôi đi tới đó cô cấp cô rồi còn đặc biệt chỉ có phần hồn đi trong bản thể, đi qua ngang chỗ cái đùm ruột ở phía sau đó, thì các bạn thấy rõ là cái cảnh của cấp cô đặc biệt. Mà chỉ có phần hồn tu thanh nhẹ mới thấy được. Cái phần nói ra nói đời, phải giảng cái gì bây giờ giảng cũng không thông. Mà nói này để cho các bạn thấy rõ là ở trong bản thể các bạn có chỗ, có nơi, có phong cảnh tươi đẹp, mà mất trật tự thì làm sao có cấp cô độc viên. Cho nên người đời nó đã sống trong cảnh mất trật tự vì ngoại cảnh, mà không hướng nội thì tự nhiên nó mất trật tự. Rồi đây chúng ta hướng nội, chúng ta tu thét rồi chúng ta mới thấy rõ cấp cô độc viên nó nằm ở đâu.
Mà đây người ta tu cho vun bồ cái thức, tức là điển đó, à nó mới trở về được. Còn ông cái xác này mà chừng nào về được cái xác chết, xác chết thắt ra ma chứ làm được cái gì, thì thành con ma, phải không? À, nó rõ ràng như vậy á, cho nên cái đường hành, cái đường lối có, đường lối hành nghe mới hiểu, còn không có đường lối hành á, nghe không hiểu, không hiểu. Còn họ trên chùa họ mới cái nghĩa là cái cảnh vô độc viên là hồi đó chỉ có một mình Phật ở cái cảnh này như thế nào, ở cả cảnh thôi, cái đó không được. À, cấp vô độc viên là cái xác mình, cấp vô độc viên là trong người tình cảnh tốt xấu này kia hay dở ở trong này, cảnh đẹp cảnh xấu ở trong này chứng minh ở ngoài này nó có giá trị. Đâu có hiểu, không có hiểu ở trong xác hết. Nhiều bác coi hát là ông học là Thích Ca đắc đạo đó, mà cái tâm này cũng cứ chứng minh Thích Ca nó còn cái thánh hiến. Cái hình đó nó diễn là diễn cái tâm cái bên trong của mình đây này, cái trí tuệ của mình đây này, cái khối óc của mình chứng minh ông trời Phật có, còn cái chứng minh là có, thấy không? Cần phải học là phải học cái điểm, học cái căn, đừng là học cái bên ngoài. Trong cái phương pháp ở đây soi hồn pháp luân thì mở bên trong ra để thấy cái bên trong của mình, mà mình không có dạy công thì mình bỏ phê rồi, mất mất thì mình phải theo ma, cứ theo ai nữa, tối tâm mình theo ma, cứ theo ai nữa, chắc chắn là theo ma. Nó không có ông nào hứa mà đem bà đi đâu được hết, cái ông Phật mà ông hứa ông đem đi là đem hết rồi, đâu còn đây ngồi đây mình mà công phu lượng đạo làm gì, thấy không? Ông đã công phu lượng đạo thành Phật thì giờ cũng đã theo ông công phu lượng đạo thành Phật mới là đúng.
Bò bay mấy cửa là chúng ta ở trong từ rúng sắp xuống là cái hạ thượng, trong đó chúng ta thâu thập những luồng trượt điển ăn hàng ngày, nó trụ qua nơi đó, nó có thứ yêu hè, nó cục cửa sơ sơ và làm việc ở trong cái phạm vi eo hẹp. cũng như con vật các bạn đang ăn đây, cọng rau các bạn đang ăn đây, thì cái sự hoa hoa xanh xanh đó tiến hoa chậm trượt, đó kêu bằng bò bay mây cửa ở bên trong của chúng ta. Nhưng mà làm sao thấy được bò bay mây cửa? Là các bạn tu tới thanh tịnh rồi, thì các bạn thấy rằng cái ngũ tạng này, cái bộ đầu này, cái ngũ quấn này nó đại diện cho ngũ tạng. Thì cái ngũ quấn mà bộ đầu là bộ óc, cái mỏ ác này là một, cặp mắt là hai lỗ tai là ba, hai lỗ mũi là bốn, cái miệng là năm. Trong năm bộ phận đó mà các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi nó đi lên, thì cái ngũ tạng này nó chuyển hướng lên trên thành ngũ quẩn. Trong cái ngũ quẩn dai không, lúc đó các bạn mới dòm thấy bò bay mấy cửa trong cái thể xác của cái hạ giới từ nó xuống đi xuống. Khi các bạn nhắm mắt thì ở dưới nó chuyển cửa từ chỗ nào thì các bạn thấy rõ. Cho nên nói cái bò bay mấy cửa mà nói người tầm thường ở thế gian chưa có tu và chưa thức giác không hiểu bò bay mấy cửa là cái gì. Cũng biết sơ sơ những cái đồ con vật yêu hèn như thôi, nhưng mà nó không biết nó nằm ở đâu. Cho nên một khi mà các bạn tu, các bạn làm pháp luân thường chuyển, cái đó quan trọng. Cái pháp luân thường chuyển rồi nó dẫn dắt từ từ hạ thừa, nó chuyển hết trong chính tầng khu óc của hạ thừa rồi mới lên tới trung thừa, cũng dẫn dắt cái bò bay mấy cửa đi lên, đi lên. Đó, cho nên tánh con người thường thường hay sân si và hay nghĩ cái chuyện eo hẹp, không thể phát triển được, rồi nghi kỵ đủ thứ. Đó là chỉ có ứng dụng trong cái tánh của bò bay mấy cửa. Đó, là cái tánh đó là cái tánh sực yêu hẹp, không tự giác. Cho nên chúng ta tu lần lần mở lên, rồi các bạn cũng có một thời gian các bạn tu được, các bạn cảm thấy mình không có trình độ. Rồi chừng nào mà các bạn tu khai thông hết bộ đạo rồi, thực hiện tới bồ đề tâm rồi, lúc đó các bạn mới thấy giá trị vô cùng trong cái phương pháp công phu mà các bạn đã đạt.
Thưa Thầy, xin Thầy cắt nghĩa cho rõ thêm về cái tề luân hư cảnh và tướng xa lộ.
Đó, tề luân hư cảnh là tứ hải quỳ già này. Hả? Tứ hải quỳ già. Ở chỗ này, khi mà chúng ta nằm xuống như vậy, thấy xuất, nó không phải xuất đi ra ngoài đâu, nó đi xuống như này. Tới đây nó cả một cái bầu trời. Trong này nó có biển, dưới này nó có biển, có đủ hết. Tề luân hư cảnh. Trong này nó có nhiều cảnh, cũng ngoạn một cái đó. Cũng có nhiều người đẹp, có kẻ xấu, người tốt, có đủ thứ. Cái này cảm cái bọc đó, cảm cái thế giới của hạ thượng. Thầy luôn hơi cảnh ở chỗ đó. Rồi cái tứ xa lộ là cái dưới, cái cảnh mà đi địa ngục. Ở dưới lỗ rút đi xuống, cái chỗ đó nó nóng. Cái gì nó cũng thể đốt cháy mà nó làm tan thầy. Chỗ tứ xa lộ. Cho nên xuống sâu xuống dưới đó dồn thấy là cái cảnh địa ngục ở trong mình. Nó cũng là khi mà các bạn ăn xuống rồi nó lọc, nó đưa qua, cũng cưa hai nói dậu, cũng sư tẩu, cũng đủ chuyện ở trong đó. Và bây giờ mình lại làm cái pháp luân thường chuyển này, hít xuống rồi thì cái phần thanh nó chuyển qua xuống dưới. Cho nên mình hít tới đầy xuống thôi, thì từ đó nó sẽ chuyển, nó hà cái hơi thanh xuống dưới. Nếu mà chúng ta hít tới xuống dưới thì nó dội cái dưới đi lên, cái trượt nó dưới nó đi lên, cái nó làm con mắt đỏ, cái quả tam muội nó xong rồi thì con người có thấy khổ. Cho nên ta nói đầy xuống, đầy ngực trong lên bộ đạo thôi, chứ không kêu hít tới tới cùng chuyển lên bộ đạo cũng được. Nóng ghê lắm, nó nóng ngực. Cho nên đi xuống tứ xa lộ là cũng như đi xuống giáp giới chỗ địa ngục, cái chỗ đó là để lục căn lục trần xuống làm việc. Mà chủ nhân ông chỉ xuống có hư cảnh này để chiếu xuống cái đó mà thôi. Chuyện không cần thiết phải để lại cái cảnh đó trừng trị.
những cái tâm linh, những cái linh căn mà những cái vạn linh mà nó nhập vô trong đó mà nó bất chánh, phải qua một cái khoa học ở dưới rồi nó mới được đi lên trên.
Thế thầy sao gọi là tứ xa lộ?
Tứ xa lộ là bốn cái con đường đi. Bốn con đường đi. Mà bốn con đường đi đó là đi về nặng trượt không à? À, để cho nó học trong cái chu trình tiến hóa, để phải cải tạo cho nó tiến hóa, phải qua bốn con đường đó. À, bốn con đường đó là trong cái nó cái chỗ cái quả ngục mà cái khắc khe của cái đường lối ở dưới quả tam muội, mà nó có thể nó làm tan xương nát thịt tất cả những cái linh căn tâm tối, phải chấp nhận vô đó để tiên là. Mà nếu mà nó còn thoát ra ngoài, nó đi xuống cũng như là phân là tiểu đồ này kia cái nọ, đi tiểu ra cái phần nó không trụ ở bên trong, nó phải đi phân ra cái đường giam hãm ở bên trong và con đường xuống ra thế gian trần trực, và con đường ăn năn hóa giải, và con đường thăng tiến lên trung thiên của thế xác để đi lên. Nó có bốn con đường như vậy. Thành ra tùy theo cái trình độ của nó mà để học tiếp. Có phần nó phải đi ra, đi ra là lâu lắm, ức ức niên. Còn cái thằng được trụ bên trong nó là khác. Cho nên mình thấy cái phần mà mình đi cầu đó nó cũng hữu ích, nó cũng trồng được cây cỏ, nó hoa hoa xinh xanh, nó đi lên. Mà cái phần đó nó bị tan rã lâu lắm nó mới hội trụ được. Mà cái phần còn trụ trong cái thể xác này, mà nếu chủ nhân ông biết sắp đặt biến thành cái xác vậy, con tụi này được phước qua đi tu lại. Mà cái phần mà xuống nó thấy nó xử, phải phóng túng nó đi ra ngoài, không có lưu trữ nữa, phải chấm đi học khóa khác. Chứ cái ăn mình ăn vô nó đâu phải thiện, nó có cái ác. Mà cái phần thiện nó lưu lại, mà cái ác nó phải đi xa hơn mình. Cho nên có sự công bằng nhé. Khi mà các bạn tu mà giải thông được cái hạt vừa rồi, các bạn thấy cái luật trời nó có cho vạn linh trong thể xác, chứ không phải không. Cho nên những người thấy xuống địa ngục đồ này kia nọ, nó cũng phải đi qua cái giới này, nó mới chuyển qua cái giới kia được. Mà chính trong này nó cũng có cảnh đó, thấy rõ ràng. Nhưng mà cảnh kia thì lớn hơn, cảnh địa ngục kia lớn hơn. Cảnh địa ngục này nó nhỏ hơn, nhưng mà cũng nhiều chứ không ít, rất nhiều. Bởi vì mấy chục năm nay mình thâu thập biết bao nhiêu linh căn và vạn linh ở trong này. Thấy không? Những sự ti của nó cũng đang học hỏi và thiên quá. Không ngừng. Cái hạ thừa này không ngừng. Trung thừa cũng không ngừng để giải tiến. Mà nếu nó ngừng là con người sanh bệnh. Còn cái thượng thừa cũng phải, chúng ta tu vô vi là thượng thừa học. Học hỏi về thượng thừa nhiều hơn.
Bóng hình là một vị điển tiên thiên Phật tổ cho chất điển ấy sanh sanh hóa hóa vạn vật để làm chủ chúng bay thế gian, gọi là thần. Thần là điển tiên thiên gọi là thiên nhất hãm. Giọt nước điển này là một men giống hóa sanh trời đất vạn vật thế gian, gọi là nước điển trái cập. Còn tỳ thuộc về bao tử là loại đất cặn bã biển trùng dương, nhất cặn ấy hóa thành bao tử của chúng con để thâu cùng chứa các vật chất mà bản thể con ăn vào trong ấy, có thứ nước vàng xáo trộn xây nghiền vật thực tiêu ra thành chất bổ để châu lưu bản thể. Bản thể con người được có sức cường tráng mạnh khỏe cũng nhờ chất bổ ấy. Chất bổ này là một thứ lương thảo từ trong bao tử đã có, thì các vị A-la-hán trình bày cho thận là bóng vía, gọi là tấm tình của con người. Rồi nước biển ấy bắt từ trái cật chạy sung lên bộ phế là phổi để dùng làm tiếng nói, nhưng trong đó có một thứ nước trong cực thanh cực tịnh bổ vào trí não ta.
Nên nó liên quan tim, thận, gan, ba bộ phận quan trọng nhất trong con người. Không phải, nhưng mà cái ba cái quan trọng như là tim, gan, thận, cái relation nó quan trọng với energy. ba cái đó chạy đều thì tất cả những cái đó chạy, những cái khác chạy đều hết. Ba cái đó phải quan trọng. Nếu mà mình dục nhiều á thì cái thận nó hư, cái óc nó hư. Mình giận nhiều á thì gan nó hư. Thấy không?
Dạ.
Tim, gan, thận. Đó. Mà cái tim mà mình cứ lo âu hoài, mình nghĩ chuyện hơn thua hoài, sân si hoài, cái tim cũng hư. Cái tim nó làm, nó vibre nhiều quá đó. Cái óc nó loạn luôn. Thành ra cái trung ương cái khối thần kinh này nó không có được yên ổn, nó không có nhẹ nhàng. Tất cả những cái gì dưới này nó báo cáo lên đây hết. Mà ở đây nặng là không có cách gì xài được. Báo cáo về trung ương, mà từ trung ương đây đi liên hệ với tinh ba của vũ trụ, phải đi thẳng một đường ổn. Không biết được.
Thưa thầy, cái năm ngũ quan là tâm can tỳ phế thận đó, thì mỗi kỳ cơ quan như vậy nó có một cái cảnh khác nhau.
Nó có cảnh, nó có 250 vị tỳ kheo ở trong đó quản lý làm việc. Tổng cộng là 1250.
Thầy cắt nghĩa thêm cho rõ 1250.
Thì mỗi bộ phận 250. Cho nên cái bộ phận làm việc người ta nói ra kim thì nó có cái tuổi kim nó ứng cho chủ nhân âm thuyết giảng và thiệt hiểu. Nó nói về mộc thì có mộc ứng ra để cho chú nhân ông thuyết giảng và thiền hiểu. Thủy thì có thủy, nó có làm việc hết rồi. Thổ thì có thổ, kim mộc thủy hỏa thổ, hỏa thì cũng có thần hỏa nó ra, nó ứng chiếu. Cho nên chú nhân ông mới làm việc được. Còn nếu mà không có thần hỏa, chú nhân ông đâu có làm việc. Chú nhân ông là hư không đại định, rốt cuộc là nó phải trở về hư không đại định. Thì cái thiên biến dạng hóa là do ngũ hành. Mà ngũ hành không ứng thì chủ nhân ông đâu có biết đường nói, đâu biết đường giải thích. Ở đâu đó nó có phận sự là thiệt hết.
Vì thần hồn ở nơi trái tim thịt nhân tạo, bởi lẽ hồ là một vị ở nơi thiên đàng bị tội xuống thế, vào nơi bản thể con người nhập vào trái tim xác thịt. Trái tim là một khám tối giam lẫm linh hồn. Còn ngoài trái tim thì có lục căn lục trần bao chung quanh ngũ tạng để làm việc. Lục căn lục trần cũng như lính thế gian cũng phải làm việc cho bản thể cùng giữ linh hồn tại thám tối. Vì vậy mà lục căn lục trần được sai khiến và hà hiếp linh hồn. Linh hồn biết rằng mình có tội nên phải tùng quyền lục căn lục trần đè ép suy biểu linh hồn làm theo những chuyện thế gian như là hỷ nộ ái ố tham sân si.
Nó ở bên mặt bên trái, nó cũng lục căn. Chúng ta phải dùng cái ý Nam Mô A Di Đà Phật mới thấy rõ. Bên trong cũng có cái người cai quản nước lửa gió đất trong cơ thể. Cái tiểu thiên địa này trên trời cũng có tướng này tướng nọ để cai quản, mà trong cơ thể chúng ta cũng đều có lục căn lục trần, cũng như là 12 vị thánh trong cái tông đồ, trong cái tiểu thiên địa này. Nó có bên trong, nó có bên ngoài, hai cái tương ứng nó mới xây dựng thành cái tiểu thiên địa. Ở trong đề nghị, bên ngoài tiếp thu, bên ngoài đề nghị, bên trong tiếp thu. Đó, lục căn lục trần.
À, lục căn lục trần đó, có lục căn phải có lục trần. Bên trong này chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho sáu cái luồng điện đó nó thức, nó mới là căn, thấy rõ lục căn ở bên trong. Cho nên con người chưa thức á thì ở ngoài này động, ở trong này hút. Cho nên những cái gì người ta giới thiệu mình thấy cũng hay muốn. À, lục căn bị lục trần bao vây thành ra động loạn. Nhưng mà Chúa cũng nói rằng có Chúa phải có 12 vị thánh. Nên đừng bao vây con tim con người. À, ở trong này phần hồn đây 6 vị, bên mặt 6 vị, bên trái 12 vị. Thừa lĩnh của chủ nhân ông.
Tỳ kheo là nó cũng như là nhân viên.
lễ thuộc làm việc trong cái cơ quan đó. Nó đi theo đó thôi, lễ thuộc. Cũng như bây giờ cụ mở một cái office làm ăn nhỉ, thì đem cả đám người đi theo, nhưng mà chủ quyền nó cụ. Và đó là tỳ kheo lệ thuộc mà thôi.
Bình thường tới công 8 giờ 1250 vị tỳ kheo, là cứ mỗi cái cơ quan của ngũ tạng là sẽ có 250 vị tỳ kheo đảm trách. Thưa cái sự liên quan giữa lục căn lục trần với là 1250 vị tỳ kheo đó là như thế nào?
Lục căn lục trần là nắm cái chủ điển để cung cấp và chuyển hóa cho 1250 vị tỳ kheo. Mà 1250 vị nó ở trong cái cơ quan kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phê thận. Cho nên mỗi giới nó có phân rõ tim thuộc về hỏa, gan thuộc về mộc, thấy không? À, bao tử thuộc về thổ, thấy không? Thận thuộc về thủy, hả? Phổi thuộc về kim. Nó có rành mạch chỗ làm việc, nó có nhân viên, có sự chứng minh rành mạch đó, thì nó phải lệ thuộc với cái lục tâm thông. Lục tâm thông nó mới liên kết càng không vũ trụ làm việc cho chủ nhân ông, thấy chưa? Nó phần thánh mà, nó phải làm việc chủ nhân ông, rồi nó mới chuyển giải cho 1200 người vị tỳ kheo nó theo mình tu. À, trong cái xá vệ quốc nó có rất có trật tự, tam dạng 4000 lỗ chân lông đều là gia dịch canh gác tiểu thiên địa. Còn đi sâu vô nó còn có 4 vị tướng lãnh đông nam tây bắc,
tự tụ hòa phân
tự tụ, không có phải dễ, không phải giận, nó lớn lắm. Trong cái cuộc họp nó cũng đông lắm chứ không phải tập thường.
Thưa thầy, tinh khí thần là gì?
Tinh khí thần là trong cái thể xác của mình, cũng như có nhờ kinh. Tinh khí thần là cũng như là cái nhà máy điện. Trong cái tinh qua khí, mà trong khí qua thần, mà trong thần quần hư. Cái chất tinh là cái trụ điện ở trong cái cơ thể của mình. Anh không có tinh làm sao có quá khí được, có cái hơi được để đi lên. Và trong cái khí nó quá thần. Cho nên chúng ta lấy cái gì nghiên cứu về cái chất tinh? Bây giờ các bạn đói các bạn ăn cơm đi, thấy không? Ăn cơm vô thì trong cái bao tử nó quá gì, nó nóng, nóng nó quá thành khí. Mà khí quá thần, ăn cơm vô cái thấy nó mạnh mẽ. Hồi nãy nó đói rung mà bây giờ nó mạnh mẽ đi đứng được. Rồi thần nó quần hư. Rồi sau khi anh ăn no rồi, tại sao chút nữa anh nên đói anh rồi ăn nữa? Là nó quần hư rồi. Nó sắc giới giáng xuống thế gian, cứu trợ cái thể xác này, và nó trở về thì sắc giới. Cho nên chúng ta phải có tinh khí thần dồi dào, chúng ta mới khai triển tới đạo pháp được. Nếu mà chúng ta cứ lụng bại hoài, không có tinh khí thần, không có tiến về đạo pháp được. Bởi vì anh không có một cái nồng cốt của cái thể xác, và không có cái chùa để trụ trì lấy diện tốt. Cái thể xác anh là cái chùa, cái tiếng thiên địa. Mà cái thể xác này bị sụp đổ làm sao tốt? Cho nên phải cần tinh khí thần. Cho nên nước với cơm đó, nó cũng tạo ra điểm đi. Tới con nó dưỡng sinh con người đi. Cho nên cái cơm là cái chất tinh, nó tạo ra chất tinh trong cái thể xác. Mà trong tinh quá khí, mà trong khí quá thần, nó vẫn sống lạnh. Chứ không phải ăn cơm với nước mà chết đâu. Không có chết.
Các bạn lấy gì chứng minh giá trị của tinh khí thần? Mỗi ngày các bạn ăn uống đầy đủ, ngủ đủ, tam thiên khỏe mạnh. Ban đêm không động loạn, không cờ bạc, không dâm dục, sang các bạn về khỏe mạnh. Phải giá trị của tinh khí thần nó làm cho các bạn quân bình không? Sáng suốt nói gì đời, nói gì thể xác thôi. Còn nói về phần hồn, chúng ta dùng cái pháp sở hồn mà làm cho tinh khí thần chúng ta trụ, thì chúng ta cảm thấy cái thanh điển dồi dào. Mà các bạn có vợ có chồng, đêm nào mà các bạn tham gia vô tình dục thì sáng nó mất ra. Đêm đó các bạn thiền nó không có giá trị như đêm trước. Các bạn đã nhìn nhận điều này, có sự thật như vậy. Vì cái tinh khí thần hao nó không trụ, cũng nhà đèn không có điểm. Cho nên kinh tinh khí thần của người tu là quan trọng. Cho hồi những vị tu sư ở trong chùa, tại sao ngài chết đốt ra có xa lận? Vì chắc chắn ngài trụ. Đốt ra như chư Phật chết bao nhiêu hộp xa lận còn nhờ cái chất tinh trụ, đốt không cháy, không tiêu. Và chúng ta tu, chúng ta lại quan phí. Ký tên đăng ký nói tu mà không biết giữ cái của bao của trời. Trời đất là câu trúc và cho chúng ta nhiên liệu sai hoài không hết. Không biết. Cho nên các bạn thức tỉnh lên đi và thấy rõ cái này là cái quan trọng. Giữ cái tinh ký đó để vượt qua những cái bệnh này tại thế, chúng ta mới cứu đời được. Cho nên những người nào mà giữ được tinh khí thần ban đêm là pháp luân thường chuyển, nước miếng ngọt như đường phèn. Tinh khí thần đầy đủ. Và nước miếng lạc hôi, đó là tinh khí thần phân tán. Và trong cơ tạng chúng ta đã chứng minh như vậy. Chúng ta đã thực hành và thâu được kinh nghiệm như vậy. Cho nên chúng ta tu quan trọng là tập trung tinh khí thần. Chúng ta sơ hồn cũng là tập trung tinh khí thần. Làm pháp luân thường diễn là tam giới duy nhất. Tinh khí thần phải trụ. Còn cái thừa thải nó phải đi ra đại tiện và tiểu tiện. Lỗ chi lỗ. Nó không có mất sự điều hòa. Luôn luôn có người trẻ trung.
Còn hắn tới xác. Nhưng mà thân người khó được. Nhân thân nan đất, muốn thành cái xác không hay dễ đâu. Mà các bạn bây giờ có cái xác nó quý lắm. Phật pháp khó nghe, chúng ta mới đi học. Thấy chưa? Nói Phật pháp khó nghe, nói nó nhẹ lắm, nói nó du dương lắm, mà nghe không vô, không có chỗ chứa. Tại sao? Tại mình thiếu thanh tịnh, không có chỗ chứa. Sách hay mà để một đống vậy thì nó không có trật tự. Mà có cái kệ để như vậy nó có chỗ chứa. Thì chúng ta phải tu phải hành rồi nó có trật tự nó mới chứa. Phật pháp khó nghe mà lặp lại trật tự là dễ nghe và dễ tiêm. Duyên lành khó gặp. Đó. Hồi nào giờ ở Việt Nam chúng ta không có duyên lành. Ngày nay chứng minh chúng ta có duyên lành. Kẻ Mỹ Tho, người Cà Mau, kẻ ngoài Bắc, người trong Nam bây giờ cũng ngồi chung trong căn phòng này được. Thấy chưa? Đó, cái duyên lành khó gặp. Ngày nay chúng ta có duyên lành tái ngộ rồi. Rồi chúng ta bất phân tuổi tác, bất phân giai cấp đi học đạo. Xin Phật khó về. Xin Phật là từ bi mà tại sao nó khó về? Tại vì chúng ta không hòa với sự từ bi và chúng ta không có sự thanh nhẹ, làm sao bước vô sự thanh nhẹ? Cũng như một khối người ở đây mà chung người khác mà tới mà không chịu hòa với chúng ta, đâu có chịu ăn chay với chúng ta, đâu chịu sống chung trong cảnh huynh đệ xích nhau gần nhau để sống để thỏ thể với nhau. Không, người ta không chịu, người ta phải bỏ đi. Tại họ chứ không phải tại Phật, và không phải tại xứ Phật. Trên mặt đất này dễ sống nhưng mà cho là khó sống. Vì nhờ mặt đất, nhờ sự kích động, nhờ sự thiếu thông, họ mới khai triển tâm thức, sang chê cái này, sang chê cái kia, sang chê cái nọ, họ thấy thích thú và thấy hạnh phúc là do sự cố gắng của chính họ. Và bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng ta mới cố gắng. Chúng ta mục đích muốn về xin Phật. Mà chúng ta cứ nên xin Phật khó về, mà tại vì chúng ta không chịu về, không chịu hành, không chịu đi, làm sao về tới. Cho nên ba bốn cái khó khăn này ông Thích Ca đã thành công. Ông hành thân người khó được thiệt. Ông ra ông thấy biết bao nhiêu người bị đốt, bị này, bị giết, bị hại, nhưng mà thân của ông làm sao ông bỏ cái thân này bước qua cái thân khác như vậy.
không được. Sao? Phật pháp khó nghe, ông muốn tìm cái từ bi cỡ mở để cứu độ tất cả quần sanh tránh tai nạn tại mặt đất, nhưng mà không làm sao mà hiểu được. Mà khi ông hiểu được thì ông làm sao mà truyền bá cho chúng sanh cho nó hiểu được, và nó tránh cái tâm hung hăng của nó và để nó hướng thiện. Cho nên duyên nặng khó gặp, cho nên ông đành ông phải đi tu. Toàn dân hướng về ông, ông đã có duyên, nhưng mà cái duyên lành cũng có. Toàn là cái chuyện ác ôn, chuyện khổ cực, đưa tâu ông vua, ông vua đưa trình cho những nhà chính trị phải lo phải sửa, thì ông thấy duyên lành khó gặp. Mà vì ông tu, ông sửa, ông mang cái thân xác này cũng như thân xác của chúng sanh, mà ông sửa được hòa ái tương thân với các nơi tất cả, và mọi người tự thức được ổng là mọi người là ổng, thì cái duyên lành nó là dễ gặp. Trong cái khó nó sẽ đi tới cái đi dễ. Còn sư Phật khó về là phải buông bỏ tất cả những sự trầm tục của thế gian mới về. Chính Ngài đã thành đạt, nhưng mà ngày nay Ngài ở đâu? Ở trong tâm chúng sanh, ở trong chỗ nào? Ở những tâm thanh sạch, ở những tâm của con người, để giúp bỏ trần tâm và không nuôi dưỡng động loạn nữa, thì tâm người đó mới có sự hiện diện của Đức Thiên Cả. Thì cái thích bình đẳng Ngài luôn luôn ban rãi khắp trần gian qua những cái cơn kích động và phản động của những người đau khổ, rồi những người đó sẽ tận hưởng và những ý Ngài và đi thẳng trong thức của Ngài, học từ bi và thực hiện từ bi. Ngày hôm nay chúng ta đang khao khát và chúng ta muốn làm, chúng ta muốn hành, chúng ta muốn học đó, thì chúng ta phải giữ bình tâm và chúng ta nghĩ rằng Đức Thích Ca là ta, ta là Đức Thích Ca. Ngài trước kia ở trong cảnh động loạn, Ngài có nhãn quan để phán xét những chuyện ác thiện, mà ngày hôm nay chúng ta cũng tương đồng như vậy. Chúng ta nhớ Ngài và chúng ta sống với Ngài trong giây phút chúng ta học. Ta đang ngồi ở rừng già lo tu học đây, và chúng ta thanh tịnh để tiếp cái thanh điển của Ngài, và để hiểu Ngài để dũng văn phán điển cho tâm thức của chúng sanh, dựa vào căn cứ văn tự và để độ đời.
Chính bản thân của chúng ta, nội tâm không trật tự, chân thức không có trật tự, không hiểu nguyên lý của cuộc sống, thì chúng ta sẽ bị đông loạn tức khắc. Rồi trong gia can, người này đổ thừa cho người kia đổ thừa cho người đó. Tới xã hội cũng tranh chấp lẫn nhau, thù oán một cách vô lý và giết chấp một cách vô lý, không lợi lộc cho chính mình, tạo nghiệp cho tâm thân bất ổn. Cho nên tôi thấy cái phương pháp công phu này nó đem lại sự thanh tịnh cho chính mình. Khi chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới thấy rõ. Thử ngay trong gia đình, vợ chồng cãi lộn mà qua một đêm thanh tịnh rồi mới thấy lỗi của hai bên. Thì chúng ta nuôi dưỡng phần thanh tịnh đó, thì phần sáng suốt sẽ gia tăng. Sáng suốt và thanh tịnh gia tăng, thì đi đâu chúng ta sống cũng trong trật tự. Dù cho lên núi, xuống biển cũng là sống trong trật tự. Nhìn trời đất mà sống, quý vị nhìn lên trời đất, trên trời thấy là rất có trật tự, mới ban thanh khí cho chúng ta. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật, quý vị đang nhờ hơi thở mà sống, chúng ta đang nhờ hơi thở của trời đất mà sống. Chúng ta đang ăn những gì của trời đất đã ban mà chúng ta phụ, tưởng là tôi có đô la, có đồng franc, tôi mua được đồ ăn, tôi không cần trời. Cái đó là lộn. Tất cả cũng Chúa ban, trời ban, chứ không có ai ban hết. Vì nhìn sát chúng ta thấy rõ, quý vị ăn một cọng rau, qua ngày tháng nhật nguyệt ban chiếu nó mới mọc lên, rồi đổi ra lấy đồng tiền. Ăn vô trong bụng mình thấy thế nào? Nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Nguyên lai nó từ sắc giới giáng lâm xuống thế gian tận độ quần sanh, mà quần sanh chưa thức, chưa hiểu lấy chính nó, thì nó thấy vũ trụ xa hơn nó. Nó đang ngự trong một tiểu vũ trụ là tiểu thiên địa, là thể xác này. Quý vị có khối óc, không có một người nào ở thế gian dám chế khối óc quý vị được. Quý vị chỉ có một không hai, ngoài Thượng Đế không ai có thể đá động quý vị được. Chỉ là biết quý vị đi xuống tham gia cái trượt giới trần tục mới tự hại mà thôi. Bây giờ chúng ta hiểu được đường về và hồn chúng ta là vô sanh, dù cho xuống địa ngục đi nó cũng học hỏi để tiến hóa mà thôi. Cho nên có dũng chí hiểu mình và hiểu rõ nguyên lý của trời đất là chúng ta tất cả đang mang một điển giới ở trần gian, chúng ta là ánh sáng trên mặt đất. Quý vị toàn là tự động, cặn bã của thanh quan hình thù thành một cái xác của người ở thế gian rất tinh vi, khối thần kinh sống động. Tuy chúng ta làm không được nhưng mà chúng ta có thể nghĩ chiều sâu của vị Phật, chiều sâu của Thượng Đế nếu chúng ta thanh tịnh. Khi mà chúng ta hiểu tới chiều sâu của Chúa, chiều sâu của Thượng Đế, của Phật là chúng ta không làm gì hơn vì chúng ta là một người yếu nhất ở thế gian này. Cho nên giờ phút lâm chung không có ai có thể nói được cái gì hết. Chỉ ríu ríu ra đi thôi. Chịu cái luật nhân quả mà tiến. Thượng Đế cũng cho cơ hội cuối cùng để tiến hóa. Dù cho xuống địa ngục học khổ mới thức tâm và tiến hóa. Thì đâu đâu chúng ta thấy hiện tại chúng ta đã có làm chủ trong cái xác của tiểu thiên địa này. Là hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Căn nhà của chúng ta là càn khôn vũ trụ. Nếu chúng ta hiểu được nguyên lý điển quang trong cơ tạng con người, phát triển tới khối óc, người có hồi quang sáng suốt, hiểu giá trị của sự thanh tịnh, thì chúng ta chỉ có vui hợp nhận nhiệm vụ làm người tại thế gian. Làm vợ, làm chồng, làm con cũng chỉ học nhịn nhục mà thôi. Làm tới tổng thống cũng nhịn nhục mà thôi. Thiếu nhịn nhục là cơ đồ tiêu tan. Và chúng ta mượn cái pháp này để khai thông trí tuệ và lập lại trật tự của chính mình, tự đạt thanh tịnh, thì chúng ta không có cái chuyện gì mà phải lo và phá hoại người khác, hại người khác, giết người khác để được địa vị. Rốt cuộc luật nhân quả đâu có cho phép. Chúng ta sẽ đi học cái chỗ thấp hơn. Nếu chúng ta hại người, giết người, thì chúng ta phải đi học cái cõi âm u thiêu thông. Từ đó mới thích tâm trở về lo tu học, mới biết nguyên lý của trời đất. Thượng Đế yêu tất cả mọi người, ban phước lành cho tất cả mọi người, không bỏ một ai. Quý vị thấy, nói mặt trời thôi, đâu có phải chiếu riêng cho người khôn ngoan đâu, chiếu cho người què quặt, cùi hủi cũng chiếu luôn. Đó là cái ánh sáng diệu thanh của Thượng Đế, càng làm việc nhiều hơn nữa. Cái sáng của mặt trời, mặt trăng, quý hiểu được, mới hiểu được là nguyên lý của nhật quang Phật, nguyệt quang Phật. Phật là nhẹ, chứ không có phải là cái danh ông Phật mà đặt ở trong một chỗ mà bắt người ta quỳ lạy một cách không hiểu, tâm tối và không chịu khai sáng lên chính mình là tự hại quần sanh, chứ không có giúp đỡ được ai hết.
Tất cả huynh đệ tỷ muội trong cả không vũ trụ này sống trong nguyên lý hơi thở của nguyên khí cả không vũ trụ mà sống được. Sức mạnh của chúng ta là vô cùng. Sức mạnh của chúng ta từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra, từ đại thanh tịnh mà ra, chứ không phải từ động loạn mà ra. Nếu động loạn mà ra thì khoa học hiện nay nó sẽ thể chế chúng ta ra được. Mỗi một người nam trụ lão âu có hiện diện trong căn phòng này có thể đóng góp 100 tỷ tiền Úc, nhưng mà không có người nào có thể chế chúng ta ra được. Khi quý vị muốn hiểu được sức khỏe của quý vị thì quý vị phải hiểu rõ vị trí của quý vị. Vị trí của quý vị là không phải đơn giản như quý vị nghĩ. Sự hiện diện của quý vị là thế gian không có ai có thể chế quý vị được. Mỗi người mắt mũi tai miệng nhưng mà khác nhau, không có giống anh hai anh ba nhìn ra khác nhau, mà ý chí là vô cùng. Không có người nào phục người nào hết. Nhưng mà quên đi, quên có hai cái quan trọng: quên khối óc và quên bộ ruột.
Ánh sáng mà bật khởi rồi là bóng tối phải tiêu tan. Quý vị thấy rõ có bằng chứng đàng hoàng, khoa học huyền bí ở đằng này, chúng tôi tu là như vậy. Khó hành để đạt cái gì? Chúng tôi khổ hành để đạt cái gì? Để đạt cái ánh sáng mà thôi. Thế tôi không phải là để khổ hành để tôi làm minh vương hay làm ông này ông nọ, không có vụ đó. Chúng tôi phải hiểu tôi làm chủ thể xác này. Tôi là chủ thể xác này, tôi phải sáng suốt hơn cái thể xác này. Cái điều đó là cần thiết, đó là dưỡng sinh. Chúng ta sống an vui, sống vui một kiếp rồi thăng tiến, đâu có ai ở lại thế gian đâu. Sống vui rồi phải ra đi, ra đi qua quá đi cầu khác. Bây giờ ta đã có nhiều quá đi cầu mới thanh bình, nói là hiểu, không phải mà đợi đúng chẳng rồi mới hiểu, không, nói là hiểu. Bởi vì ta hiểu về điện năng rõ ràng. Quý vị mới nghe sơ về điện năng, tất cả toàn thân của quý vị là điện năng, nó sống dậy rõ ràng.
Vậy thì mình lên tu bảo đảm hơn. Thiên cơ thì kẻ, thần thánh thì kẻ, tâm mình cứ thiên tới cái giới đó là họ phải làm việc cho mình. Thấy chưa? Chứ đừng có nói, tôi nói cái tự tu tự tiến này là mình tiến tới cái giới đó an bài trật tự. Nhiều người nói tự tu tự tiến là đâu ai chứ. Kỳ thật thần thánh phải có nhiệm vụ, thượng đế cũng phải có nhiệm vụ, mà mình tới đó là ngài phải giúp. Mà mình chúng ta đây có nhiệm vụ này, bây giờ chúng ta đang nói đạo này, một người làm nhảy vô hỏi đạo, chúng ta vui mừng là đón tiếp, mình còn nấu tiếng cho ăn, phải không? Đó. Nhưng mà người đó tôi tự tâm mà mới lập trị, thấy không? Thì bây giờ mình cứ tự tâm, mình đi đi cứ vô cùng thì mình có ăn hoài hoài, còn mình lười biếng thì không có, hả?
Cho nên thế gian thiếu gì tôn giáo đâu cả, nhưng mà hành giả không có bao nhiêu. Lấy tiếng, lấy tâm, nói tôi tu đạo này, tu đạo nọ, nhưng mà hành ít quá, không thực hành. Bị đồng tiền trói buộc, tưởng đồng tiền là chánh, đạo là tà. Nhưng mà kỳ thật đạo là chánh, tiền là tà. Tiền nhiều dễ hại người, mà đạo nhiều là dễ cứu người. Các bạn thấy chứ? Người tu đạo biết được trời Phật, biết được Chúa, càng phải giữ thanh tịnh mà tu tiến để độ tha mới thật là tu. Tạo động không phải tự gạt mình mà thôi, rồi đến giờ phút lâm chung mới thấy rõ cái nạn này ai mang lại cho tôi, chính tôi đã mang. Tôi đã phản lại sự thanh tịnh sẵn có của tôi thì tôi gánh lấy sự gì? Đọc. Cho nên ở đời thì nhiều người mang bệnh căng xe, cái bệnh nan y trị không được, nhiều bệnh nan y bất trị, bác sĩ mới bó tay. Là cái gì? Tự nó hại nó mà không. Nó nuôi dưỡng sự phẫn uất trong nội tâm dồn cục, thì cái bệnh nan y sẽ phát khởi ở tương lai. Còn tu và khai triển khứ trực lưu thanh như chúng ta đây sẽ mở lại, các bạn sẽ đúng nhiều, phải gặp nhiều trở ngại. Vì những sự trở ngại đó bạn đã gây nhiều kiếp, ngày nay các bạn phải gặp phải những sự trở ngại và chính mình nhịn nhục mới gỡ nó ra. Khi các bạn gỡ được một mối thì kỹ thuật đó nắm trong tay rồi, sẽ gỡ thêm những mối khác, không sao đâu, sẽ tiến một cách nhẹ nhàng, dễ dãi, nhàn hạ, không có bị kẹt nữa. Cho nên cái phương pháp tu học, pháp đi của vị và quyền bí Phật pháp chỉ dành cho những người thực hành mà thôi. Người nào không chịu thực hành cũng vô ích, nghe qua cũng như nước đổ la một mà thôi. Vì không có trình độ mà chứ. Khi các bạn thực hành rồi, các bạn nghe qua và các bạn thấy rằng một lời một điểm nói ra chính bạn nói, không ai nói, có trong bạn, nằm trong bạn, mở ra là bạn có tất cả. Sự an lạc trong tâm đó các bạn, hoàn cảnh ở thế gian đẩy lui các bạn trở về thanh tịnh mà hưởng tận hưởng sự sáng suốt của bề trên, ân độ thường trực chiếu qua cái tâm thức của các bạn. Chúng ta rất phong phú nếu các bạn chịu tu chịu hành, luôn luôn các bạn sẽ hưởng những sự phong phú đó, không có bao giờ mất mặt. Từ khi chúng ta không hành, chúng ta cứ đi nói đạo, nhưng mà không bao giờ chúng ta hành đạo. Chỉ những người khác hành mà ta không hành, đó là chúng ta tự lừa gạt chúng ta mà thôi. Cho nên tới ngày các bạn tu rồi, các bạn sẽ đọc kinh vô tự, ngồi đó thanh tịnh nhắm mắt, thì nhắm mắt mà hiểu hết tất cả,
sự sai quay của chính mình, cảm thấy sự trì trệ của chính mình, sự sai quay của mình đã làm cho mình chậm tiến chứ không ai. Tất cả chúng ta mới quay về cách ta và thực hành để tiêu hóa thì cái kiếp này mới giải quyết trọn vẹn. Trước kia tôi là một người ăn cướp vô cơ, ngày hôm nay tôi tu, tôi trở nên một thiện nhân đủ trả lời cho xã hội, đủ trả lời cho trời Phật, đủ trả lời cho những sự mong muốn của nhiều người. Muốn tôi trở nên một thiện nhân, mà ngày hôm nay tôi hoàn toàn trở nên một thiện nhân là đủ rồi. Cuốn kinh sờ sờ trước mắt của mọi người, và mọi người phải quay vào tâm chính của mọi cá nhân để đặt lấy cái cuốn kinh vô tự, hành động bất chánh mình đã làm, thiếu ý thức, bỏ căn bản, bỏ quê hương, phản trời phản Phật, mà trở nên bơ vơ tại thế không có lối thoát. Cho nên luôn luôn các bạn phải có nghiệp thân. Khi mà không chịu siêng năng tu hành sẽ bị nghiệp thân. Mà nghiệp thân mang từ trước tới bây giờ bắt đầu tu đây rồi, nghiệp thân nó phải lộ ra. Bệnh này hết rồi bệnh kia, các bạn phải qua cái giới này rồi bước qua giới kia, rồi để mới nhận thức được cái tội của chính mình đã làm từ nhiều kiếp. Tội gì sân si giận hờn vô lý dồn cục vô tạo bệnh cho chính mình. Bây giờ mình phải tháo gỡ, không có một ai gỡ cho chính mình. Cha mẹ sinh ra không gỡ được, chính bạn làm được chính mình. Cho nên cái trí thông minh vô cùng của loài người và khả năng của loài người là vô cùng. Ngày hôm nay nền văn minh đang truy tầm khả năng của mình. Bây giờ các bạn tu quay về với thanh tịnh rồi, các bạn mới thấy khả năng vô cùng. Để đắm chìm nhiều kiếp, ngày hôm nay được ân phước để nghe pháp thực hành tu học và được hưởng đầy đủ vật chất cơ thừa, nhưng mà không biết được đi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải bỏ công một lần nữa, dày công một lần nữa để tạo một cơ đồ tâm linh trong tâm thức của chúng ta để tiến hóa, cảm ứng với sự siêu diệu ở bên trên đang chiếu hóa cho tâm thức của chúng ta hàng ngày hàng giờ ăn khắc trong chu trình tiến hóa hiện tại. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải bỏ công một lần nữa, dày công một lần nữa để tạo một cơ đồ tâm linh trong tâm thức của chúng ta để tiến hóa, cảm ứng với sự siêu diệu ở bên trên đang chiếu hóa cho tâm thức của chúng ta hàng ngày hàng giờ ăn khắc trong chu trình tiến hóa hiện tại. Thương yêu các bạn vô cùng, không bao giờ bỏ. Các bạn nhìn trước, nhìn sau, nhìn trên, nhìn dưới, có ai bỏ bạn không? Nếu người ta bỏ bạn, bạn đâu có cái áo bằng. Bỏ bạn, bạn đâu có cái quần. Bỏ bạn đâu có cơm ăn. Bỏ bạn trời, bỏ bạn đâu có thanh khí để hít thở. Bạn thấy không? Siêu diệu vô cùng quang chiếu trong tâm thức của các bạn. Đáng lẽ các bạn phải bước sớm vào trong kỷ nguyên Di Lạc. Đó là kỷ nguyên Di Lạc. Bước lên một tầng nữa là sống trong kỷ nguyên Di Lạc. Mang sát phàm, tâm không phàm. Chúng ta nhận định chúng ta là không phải con người ở thế gian. Các bạn thử xem lúc 10 tuổi tới bây giờ 50 tuổi thì các bạn đã tiến qua bao nhiêu rồi, và tiến qua đi đâu. Ngày hôm nay hiểu đạo mới trở về, nó còn vô cùng, vô cùng tận, vô cùng trẻ trung, vô cùng sung sướng, vô cùng cởi mở. Kêu bằng gì là di thiện, không phải đặt một ông Di Lạc đó để cho chúng ta quỳ lại, đặt một ông Di Lạc đó để cho chúng ta lợi dụng. Không, chúng ta thấy hành động của ngài đã thành công qua bao nhiêu sự gian lao, ngày hôm nay đạt pháp, ngày nay chúng ta là ngài, chúng ta phải vui lên để nhận lấy sự sống trong lễ sống này. Có thể xác này có một cái duyên nghiệp để thích tâm và tỉnh tụ.
Chúng ta là người tu mong đạt những sự gì, mong trở về với thực chất chân tu. Tu là phải học. Nếu tu không hành thì mang danh tu thiếu tu, rồi tương lai còn hồn bơ vơ nơi trần thế, nơi cảnh địa ngục không yên. lấy ai mà thở than, lấy ai mà tư ngộ. Ngày hôm nay chúng ta có xác, có duyên được tái ngộ. Có gì giờ để bàn bạc trong tâm thức của chúng ta, qua thể xác, qua âm thanh của vũ trụ, để chúng ta hiểu sâu được vị trí sẵn có của chính mình. Cho nên tôi đã từng giảng gần đây những cuốn băng cho các bạn hiểu rõ rằng các bạn đều là một con người đặc biệt trên mặt đất, và các bạn đều có vị trí đóng góp với càn khôn vũ trụ để chấn động thanh quan của mọi tâm linh được có. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tư ngộ đây, chúng ta đòi hỏi sự gì? Sự thanh tịnh. Mọi người muốn có sự thanh tịnh, mọi người muốn khai thác thanh quan sẵn có của chính mình để sống với một lễ sống hòa hợp với chấn động của vũ trụ càn khôn, để chúng ta tìm hiểu ta là ở đâu, đến đây rồi sẽ về đâu. Càng ngày phải càng thấy rõ được cái sự chân thật chất phát của chính mình, và để nắm lấy cái cơ hội đó thăng hoa trong một cách dễ dàng. Cho nên người ta mới tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Các bạn tu lăn la đêm qua đêm, ngày qua ngày, mang cái xác phàm tại thế gian, hoàn cảnh đủ chuyện hết, vợ con, xã hội, đất nước, nó vầy xéo tâm thức của các bạn, không bao giờ cho các bạn ngừng nghỉ. Để chi? Để điêu luyện các bạn trở nên một viên ngọc tốt, một hạt kim cương càng quý báu ở trong nội thức của các bạn. Đó là một vật linh căn bất hoại trong vũ trụ. Thì các bạn tu vô vi, tu có ý thức rõ vô vi là gì. Vô là không, vi cũng là nhỏ. Nó trong cái không không mà nó có, đó là cái bất hoại. Còn tìm cái có, ôm cái có hiện tại trước mắt chúng ta rờ mó được đây, nó sẽ không. Và thấy rõ trực tiếp, và có cơ hội đọc cái kinh vô tự trong tâm thức của chúng ta. Sự diễn tiến vô cùng tại thế gian đã đem chúng ta bước vào từ kiến thức này tới kiến thức nào, tiến qua cái trình độ này tới trình độ nào. Các bạn đang ngồi đây trực diện với tôi, mỗi trình độ khác nhau, nam phụ lão ấu, nhưng mà trình độ khác nhau, tần số khác nhau, chấn động khác nhau, tâm thức khác nhau, nhưng mà hướng thượng thì có cơ hội tiến qua tới vô cùng. Mà nhận thức được chân tướng của chính chúng ta là vô cùng, thì chúng ta không có bỡ ngỡ trên đường đời lẫn đời. Ở đâu cũng là sanh hoạt với vũ trụ, ở đâu cũng là lấy nguyên khí của cả các càn khôn để mà sống. Mà sự trao đổi hàng ngày từ giờ phút khắc của chúng ta là nguyên khí cái càn khôn vũ trụ đã và đang hỗ trợ cho tâm thức của chúng ta tiến hóa, nằm trong cái khoa học quyền bí Phật pháp. Mà cái khoa học phần vật chất chỉ có mơ tiến tới giờ mơ hiểu, nhưng mà chưa thấu triệt được. Còn các bạn đi đây là đi về cái khoa học quyền bí Phật pháp trong nội thức nội tâm, ở thế gian chưa thể trình bày được, chưa diễn tả được. Cho nên khi các bạn ngồi tham thiền nhập định rồi, thơ thi lai láo, cái đó ai làm cho các bạn? Sự sáng suốt đó đâu? Do sự quân bình của tâm thức của các bạn thể hiện ra, mới chứa được thăng quan, nó hội tụ, nó gom gọn lại, nó thành cái thi thơ để nhắc tâm thức của hành giả tiến hóa lên. Trụ định huệ nó phải đi từ giai đoạn một đó. Cho nên nhiều bạn vô vi, hồi nào giờ tôi dốt, tôi làm thơ tiếng được, bây giờ tôi làm được. Nhưng mà đó bước vào cái tầng số nào, tương với các tiên với nhiều giới đang chiếu cho mình, rồi Phật giới nhiều giới đang chiếu cho mình. Coi trình độ mình có không, trình độ mình là cái gì? Một sự kiên trì, một sự kiên nhẫn, nhịn nhục tối đa để chứa thanh quan sẵn có của vũ trụ. Và dân thanh quan mà chúng ta đã lập lại trật tự quân bình cho vũ trụ. Cho nên chúng ta một số người đang ngồi trong thiền đường này, mọi người nghe qua âm thanh hướng thượng về giải thoát, và tâm đức mọi người hướng về giải thoát, thì cái thiền đường này vẫn được thanh nhẹ thực pháp, không có sự xáo trộn, không có sự ồn ào, vì mọi người ý thức được vị trí của ta là gắn liền với vũ trụ, thì chúng ta đã và đang làm việc, chứ không phải có sự tranh chấp, không có sự mê loạn. Đó, cho nên người tu vô vi tại sao họ phải tham thiền? Tham thiền để làm gì? Lập lại trật tự của chân tâm. Mà khi hướng về chân tâm rồi, họ mới chiến tâm. Trật chỉ chân tâm chiến tâm, thấy cái tánh hư tập trong và họ sửa. Càng sửa càng tốt, càng sửa càng mở, càng sửa càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ càng chứa đựng được thanh quang, thì đi đến đâu chỉ đem lại sự bằng an cho mọi nơi mọi giờ. Không phải cầu xin, không phải lạy lục, nhưng mà hành. Hành tức là cầu nguyện, hành tức là cầu xin, hành là tức là đến đích. Còn nói mà không hành, lý luận, lý thuyết, không đi đến đâu hết. Luận tới cuối cùng là kẹt mà thôi. Và nếu chúng ta trở về với thanh tịnh đại giác rồi, đâu có cái gì mà kẹt. Tuần tiên bộ đầu của các bạn mở rồi, thanh quan của các bạn hòa với vũ trụ rồi, thì các bạn nhập định bất cứ lúc nào, đi cũng định, đứng cũng định, nói cũng định. Vì các bạn đã thấy rõ rồi, âm linh này mượn của trời đất, mượn của quảng đại quần chúng, mới có cái âm thanh để diễn tả mọi sự việc. Thì thể xác này cũng mượn của càn khôn vũ trụ của Thượng Đế. Thì cái gì là hành? Cái thức chúng ta hành. Mà hành nặng hay là nhẹ? Hành nặng là giết chấp, hóa hại. Hành nhẹ là cứu giúp, khai triển tới vô cùng. Cho nên các bạn càng tham thiền càng nhớ tôi. Vì sao? Các bạn đi lên giới nhẹ thì người nhẹ sẽ hòa với các bạn. Mà người đó là người bản thân của các bạn, không bao giờ bỏ. Khi ta đạt tới nhẹ rồi, ta chỉ chia sẻ cho mình, chia sẻ cho mình, thương yêu mình. Cũng như bây giờ chúng ta tu tới tham thiền nhẹ rồi, chúng ta nỡ nào nhắc cái bông, hại cái bông, thương cái bông. Chúng ta không làm điều ác thương cả cỏ cỏ nữa. Vì sao? Chúng ta đầy đủ, chúng ta quân bình, chúng ta nhẹ nhàng. Chúng ta thực hiện được cái giới tình thương và đạo đức thương yêu và tha thứ. Cho nên mọi người, các bạn tu rồi tự nhiên thấy tôi đổi tánh. Hồi trước tôi sân si, tôi giận hờn, bây giờ tôi thấy tôi đổi. Tôi thấy tôi càng nhịn nhục. Càng nhịn nhục tôi càng sáng suốt. Càng nhịn nhục tôi càng cởi mở. Càng nhịn nhục tôi thật sự học hỏi được. Không có một cái gì sâu hết, không có một trạng thái nào mà sâu hết, không có trạng thái nào mà không phải là chân lý ở mặt đất. Hạt cát mà cũng là chân lý rồi. Chúng ta đạp nó dưới chân mà chính nó ở trên đầu ta mà ta đâu có thấy. Hạt cát nó cũng là chân lý rồi. Mà chúng ta chê hạt cát. Người ta đã đem cái trí thức, chúng ta chê người này, chê người kia, chê người nọ. Rốt cuộc mình trói buộc mình vào trong một cái cây không có lối thoát. Và chúng ta nhịn nhục và chúng ta phục vụ thì không bao giờ, không bao giờ chúng ta kẹt. Nhịn nhục tối đa, phục vụ tối đa, không bao giờ các bạn bị kẹt. Nhưng mà các bạn không hỏi đến vũ trụ, không bao giờ bị thất bại. Cho nên người tu thấy họ khiêm tốn, họ nhịn nhục. Người đời lắng áp, đều xấu đủ chuyện. Nhưng mà họ bình tâm vì họ là người đi trước. Người nhịn nhục là người đi trước. Người mẹ nhịn nhục đứa con là người mẹ đã hiểu tất cả những gì đứa con sẽ làm ở tương lai. Người mẹ mới nhịn nhục, chứ không phải người mẹ nhịn nhục. Nhưng mà nhiều đứa con không hiểu, tưởng là mẹ ngu, chỉ là mẹ ngu. Đó là không hiểu mẹ ngu. Còn người tu thì cũng phải học cái hạnh của trời tập cũng như người mẹ ngu. Không biết đâu không. Họ không hiểu. Họ chửi chúng ta vì họ chưa hiểu. Nếu họ hiểu và họ ở trong tâm trạng của chúng ta thì mới thật sự được thương. Cho nên chúng ta mượn cái thức niệm nhục đó và thực hành cái niệm nhục đó để chi? Để phá vỡ cái bức tường mê chấp sẵn có trong nội tâm. Cho nên trong vô vi luôn luôn diễn tiến nhiều màn để cho các bạn tiến nhanh hơn. Khi không, có người này xin chân cha, khi không, người kia xin nhanh mẹ, khi không, có người xin thượng đế đủ tùm lum hết. Rồi các bạn xáo trộn tâm thức. Tại sao phải xáo trộn tâm thức? Các bạn có pháp tu phải giữ cái đường lối thay chuyển tâm linh của mình. Còn chuyện của đối phương, chuyện của tất cả là chuyện của mọi đơn vị ở bên ngoài. Thì họ có sanh trụ hoại diệt hồi sinh mọi người tâm thức khác nhau. Tại sao mình phải động vào đó? Mình chấp vào đó. Thì nghe một bạn đạo vị này kia nào, mình cũng chấp vào cái việc đó. Mình không phải việc của mình. Cái nhân có cái quả. Tại sao mình đuôi cái đầu mình vô trong đó? Cho nên không nên bị bởi những cái đó. Cái đó là phong ba bão tắc của vũ trụ. Nó có thể chôn sống các bạn bất cứ lúc nào. Cho nên các bạn đã có cái pháp là quý rồi. Thứ trực lưu thanh, những cái pháp thức tâm. Khi từ sự cảm thức càng ngày nó cởi mở mà càng sáng suốt. Cho nên không còn ngu muội mà bị lệ thuộc của ngoại cảnh nữa. Chấp mê lý luận. Cái miệng ta nói đi nói lại rồi trói buộc mình chứ không có tiếng. Tại sao ta không giữ thanh định để tiếng? Cho nên các bạn đi theo gì? Theo pháp vô vi. Vô vi là không không. Mà cái gì đến thì các bạn cũng thấy nó rồi, rốt cuộc nó phải trở về rồi không? Tại sao các bạn còn ôm sự chắc để làm gì? Sự mê để làm gì? Chạy loạn để làm gì? Không cần phải chạy đi đâu hết. Giữ tâm thanh tịnh là đủ rồi. Bất diệt trường tồn mới thật sự sống trong lễ sống của bất cứ thời đại nào. Cho nên tôi nói đây không phải là dùng lý thuyết mà không thực hành. Mấy chục năm nay thực hành, đêm nào cũng thực hành. Nó có sự cảm thức, nó có sự bình an, có sự khỏe mạnh. Nó có những cái văn ngôn gọn ghẽ mà để nói chuyện với các bạn và trao đổi các bạn và nằm hẳn trong tâm thức của các bạn. Mọi người đều có một việc nghe qua những tiếng nói của tôi rồi mọi người cảm thức tự sửa lắp lại sự quân bình cho chính mình thì mình mới có cơ hội hơn. Còn nếu mà chúng ta mất sự quân bình thì ta có cơ hội hơn. Quân bình để làm gì? Để trở về với thanh tịnh. Mà trở về với thanh tịnh để làm gì? Để đem lại sự bằng an tâm. Tất cả nhân loại ở thế giới này đang khao khát và đang muốn được gần lại nhau, ngồi lại với nhau bằng hai chữ bình an. Mà ngày hôm nay chúng ta có cái pháp có thể thực hiện trở lại với quân mình và bằng an cho chính mình. Thì chúng ta còn đòi hỏi cái gì nữa? Những cái tài liệu xung quanh là để cho chúng ta thấy rằng đường nào là tránh. Đường trở về với chính mình là con đường tránh. Mà đường hướng về họ là con đường thẳng. Bản thân bất độ, hà thân độ, không sửa mình làm sao mình tiến, giúp cho ai được? Cho nên các bạn đã biết rõ, một phần đông đã hiểu, biết tự tu tự tiến, đó là gia đình. Nắm được vô vi và trang tu. Mỗi một khi gặp tôi chỉ nhắc lại cái chìa khóa đó thôi. Không còn cái gì nói nữa. Chìa khóa đó là chìa khóa đã trao cho các bạn rồi. Các bạn cứ đi, cứ khai thác ra. Rồi các bạn mới thấy rằng tận độ chúng sanh bằng các bạn. Tự tu tự tiến mới ảnh hưởng được thiên hạ. Miệng nói tu, tâm không chịu tu, động loạn, rước động vào tâm, rước rác vào tâm, làm cái đầu óc mình rối loạn. Làm sao mình cứu độ chúng sanh? Cho nên những chuyện xảy ra của vô vi từ quá trình tới bây giờ thì lần nào tôi cũng minh luận hết. Lần này tôi xin minh luận một lần nữa để các bạn thấy rằng các bạn đã có cái pháp. Không sợ bất cứ những chuyện xảy đến, nhưng mà sợ cái tâm các bạn quên các bạn, không thấy rõ cái vị trí của các bạn mà thôi. Khi các bạn thấy rõ vị trí của các bạn và sử dụng chân tâm của các bạn rồi thì các bạn mới thấy cái gì là hạnh phúc, lúc đó các bạn hưởng hạnh phúc triệu. Những sự kích động kia cũng đem lại hạnh phúc cho tôi, những sự chửi mắng kia cũng đem lại hạnh phúc cho tôi, những sự hại tôi cũng đem lại hạnh phúc cho tôi, tất cả những lực tử một động trong càn khôn vũ trụ cũng đem lại hạnh phúc cho tôi. Thì các bạn sung sướng vô cùng, có gì đáng sợ, có gì mê chấp nữa.
Chúng ta là người Việt Nam ở xứ có sự quang chiếu của trời đất. Chúng ta có tâm linh, có hồn vía, có sự sáng suốt, có sức chịu đựng. Ngày hôm nay chúng ta ly hương ra xứ ngoài, chúng ta không xa được sự ánh sáng đại bi của trời đất. Ta xây dựng chúng ta từ miếng ăn, áo mặc, nhà ở, sống vui nhưng mà thiếu hòa bình. Tại sao? Tại vì sự lo âu, lo âu những chuyện không cần thiết. 70-80 tuổi cũng lo âu những chuyện không cần thiết mà quên mình, sửa tiếng cho nó hợp nhất của cái cuối cùng của trời đất đã hình thành. Quý vị đã có một thể xác gồm thâu nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ, hình thành một thể xác tự động đi đứng suy tư rõ rệt. Không chịu xây dựng cho chính mình, làm sao xây dựng cho người kế tiếp? Cho nên người tu không phải buồn mà đi tu, hiểu đi tu mới thật là tu. Không phải buồn vô chùa cạo trọc đầu tu là tu, không phải tu đâu. Hiểu được sửa mình tiến hóa mới thật là tu, đem lại sự quân bình của chính mình mới là tu. Chúng ta hôm nay ở trên mảnh đất tự do. Tại sao mọi người đòi tự do? Vì sự đau khổ của các xứ đều có đau binh. Tới một nơi tìm hiểu một sự tự do và đóng góp tự do cho chung. Ngày nay chúng ta có không khí yên lành, tự do, nhân vị. Nhưng mà chúng ta biết được nhân vị, thực thi nhân vị của trên mảnh đất lành này để đem cho mọi người an nhiên tự hiểu, nhưng mà chưa hiểu được Phật học. Chúng ta chỉ có tu, khai sáng lên chính mình, khứ trực lưu thanh những gì chúng ta thâu vô hằng ngày ở thế gian quá nhiều, tức là trượt. Biến thể của nó là trượt, và chúng ta có cái pháp tu để giải nà, nó hòa thanh. Thanh hòa thanh mới tiến thân. Còn trượt, ngộ trượt chỉ có tan rã và tạo nạn mà thôi. Chứ chúng ta là người Việt Nam, ở xứ Việt Nam trượt quá nhiều. Chúng ta gần mặt trời nhiều nhất, nhưng mà trượt khối óc. Thậm chí là khối óc của người lãnh đạo cũng không có sáng suốt, chưa hiểu lấy chính họ. Rồi người dân đưa những chuyện này chuyện nọ chặn người dân, để người dân khổ. Cái đó là sai. Cho nên bây giờ chúng ta thấy thế giới hòa bình đang tìm sự sống cho chung. Học hòa để dẫn tiến tâm thân. Phần hồn là bất diệt, phần hồn là vô sanh bất diệt. Chúng ta thanh tịnh mới thấy phần hồn. Mượn một cái pháp để giải trượt lưu thanh, để đem lại sự thanh tịnh của chính mình, lúc đó chúng ta mới thấy rõ ta là ai. Chính ta từ 8 thập 8 thiên giáng lâm xuống đây là một sứ giả hòa bình, đem lại sự hòa bình cho tâm thân mà chưa giải quyết được. Có ai muốn chết không? Có ai muốn đau không? Có ai muốn khổ không? Không, mà chúng không chịu lại đem lại sự hòa bình cho chính mình. Cho nên vô vi ngày hôm nay có một số người rất đông khắp thế giới đã thực hành cái sửa tâm thân, trách mình không trách ai, sửa tiếng trong tinh thần nhịn nhục xây dựng chứ không có đả phá. Thành ra vô vi khắp thế giới không có làm chánh trị, sửa mình để tiến. Nhân vị của trời đất đã cho, chúng ta không hòa hợp với trời đất, làm sao chúng ta biết nhân quyền và dân chủ ở chỗ nào? Tâm linh là phát triển tới vô cùng, thậm chí tu cũng sợ nữa. Sợ ông Phật, mà ông Phật Phật giả, không phải ông Phật thiệt. Tu Chúa cũng sợ Chúa, mà Chúa giả không phải Chúa thiệt.
ở trong tâm chúng ta. Chúng ta xây dựng, mở ra, đi tới, rồi chúng ta mới thấy giá trị của Kinh Thánh. Người đi trước đã hành tiến và đã giải tỏa ra, mới đắc đạt được những cái lợi tinh vi như vậy, lưu lại đời đời. Mà chúng ta không hành, chúng ta lại lấy những cái lời kinh, một lời kinh thánh, một lời kinh trong chùa, rồi biến chế ra, mà chính ta không hiểu được ta từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Điều thứ nhất là tạo tội cho chính mình. Người đi trước không có bắt tội, mà mình buộc tội cho mình. Không hiểu Phật mà nói Phật, chính ta có cơ hội trở về thanh tịnh, ta mới là Phật. Phật không có muốn chiến tranh, Phật không muốn nghiệp lực, Phật là giải nghiệp lực, thì nó mới có sống vui hòa bình. Kinh Phật để lại nhắn nhủ chúng sanh nghe kinh Phật vui, vui mà không biết cái hồn. Không pháp hành thì không biết cái hồn. Cố công hành chuyển trở về thanh tịnh, tức là sáng suốt. Sáng suốt là cái vốn đời đời của mỗi tâm linh tại mặt đất.